Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2165 ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã cho phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đoàn Thị Thu Cẩm ở huyện Tây Sơn, ông Trần Minh Chiến ở huyện Phù Cát và ông Phạm Thành Lâm ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đoàn Thị Thu Cẩm ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động được hỗ trợ bao nhiêu kinh phí phục hồi chức năng lao động và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động bao gồm những gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 25 Nghị định số 88 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định về mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động sau đây. Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa bằng 50% chi phí phục hồi chức năng lao động tính theo biểu giá phục hồi chức năng lao động tại thời điểm người lao động phục hồi chức năng lao động theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được Bảo hiểm Y tế chi trả nhưng không vượt quá 3 triệu đồng mỗi người một lượt. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần. Điều 26 Nghị định số 88/2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như sau. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo mẫu số 09 tại phụ lục của nghị định này. Bản sao có chứng thực giấy chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức năng lao động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp phải chuyển viện, đối với trường hợp bệnh viện có khoa phục hồi chức năng, bản sao có chứng thực bệnh án có nội dung chuyển bệnh nhân về khoa phục hồi chức năng. Bản sao chứng từ thanh toán chi phí phục hồi chức năng không bao gồm kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng. Như vậy, mỗi người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động tối đa là 2 lần, trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động bao gồm các tài liệu theo quy định trên. Ông Trần Minh Chiến ở huyện Phù Cát hỏi, các trường hợp nào công dân được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 4 luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định cụ thể sau đây. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. Khoảng 4 điều 4 luật nghĩa vụ quân sự 2015 được sửa đổi bởi điểm A khoảng 1 điều 49 luật dân quân tự vệ 2019 quy định về nghĩa vụ quân sự như sau. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Do chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan tổ chức. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng trung cấp tình nguyện phục vụ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. Như vậy, nếu công dân thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. Ông Phạm Thành Lâm ở huyện Hoài Ân hỏi, hành vi nào bị nghiêm cấm trong quá trình hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định mới của pháp luật? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường cụ thể, vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại, không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường, phát tán thải ra môi trường chất độc hại, virus độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên. gây tiếng ồn, độ sung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, xả thải khói bụi khí có mùi độc hại vào không khí, thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức, nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đang qua sử dụng để phá dỡ, tái chế, không thực hiện công trình biện pháp hoạt động phòng ngừa ứng phó khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan, che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch thông tin, gian dối trong hoạt động bảo vệ môi trường dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường, sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên, sản xuất sử dụng nguyên liệu vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ozone theo quy định của điều ước quốc tế về các chất làm suy giảm tầng ozone mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên, phá hoại, xâm chiếm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 2165 ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là triển khai có hiệu quả, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của đề án 01, củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển của các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, các hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, trên 50% lao động hợp tác xã là nữ trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên các hợp tác xã trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc sản, đặc hữu của địa phương, dịch vụ du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Phát huy sức mạnh nội lực của thành viên trong xây dựng phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế việc làm, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Việc triển khai thực hiện kế hoạch phải bám sát mục đích, mục tiêu và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh, của địa phương, đơn vị. Quan tâm lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác có liên quan để đảm bảo tính hiệu quả thực chất. Mục tiêu của kế hoạch phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã. Nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Phát huy nội lực tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới. Cụ thể đến năm 2025, củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 15 hợp tác xã, các tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp hội hỗ trợ thành lập, tạo việc làm ổn định cho thành viên lao động nữ trong hợp tác xã, tổ hợp tác. 100% nữ quản lý của hợp tác xã, chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã, giám đốc, tổng giám đốc hợp tác xã, thành viên ban kiểm soát được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, đào tạo bồi dưỡng cho thành viên người lao động trong hợp tác xã, hội viên phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. Vận động hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý điều hành. 100% cán bộ hội làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã được tập huấn. Ít nhất 80% cán bộ hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đến năm 2030, củng cố nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 20 hợp tác xã, tổ hợp tác được các cấp hội hỗ trợ thành lập, tạo việc làm ổn định cho 300 thành viên lao động nữ trong hợp tác xã, tổ hợp tác. 100% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Đào tạo bồi dưỡng cho thành viên người lao động trong hợp tác xã, hội viên phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã. vận động hỗ trợ thành lập mới 10 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý điều hành. 100% cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tập huấn. Ít nhất 90% cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đối tượng thực hiện gồm hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, nữ quản lý điều hành là chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã, giám đốc, tổng giám đốc hợp tác xã, trưởng ban kiểm soát viên. Hợp tác xã tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, ưu tiên các hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy ngành nghề truyền thống, khôi phục văn hóa, khai thác tài nguyên bản địa. Nữ quản lý điều hành các hợp tác xã, thành viên người lao động trong hợp tác xã, tổ hợp tác, hội viên phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp. Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan, nội dung hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm. Tuyên truyền vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ tư vấn xây dựng các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của các cấp hội phụ nữ về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã, tăng cường hợp tác quốc tế. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.